ओके अने धन मा थामा नी द मा इन लाफ
Đâu.
छ
Dạ, hôm trước thầy đang giảng ở phần đào luyện xấu thái độ tốt với nha pháp ở trang 165, thì hướng dẫn bốn cái thái độ đầu rồi hai thái độ sau thì chưa có nói. Hôm nay thầy sẽ tiếp tục ở phần đó, trang 165
Now, generally,
quyển
last
số 1.
time we talk about the generally how we have to listen the Dharma, way of the listening the Dharma.
Chúng ta đang ở phần thái độ khi mà nghe pháp là như thế nào, là sao?
And now the Kamanyidra, fifth and the
Là
sixth attitude, I think, yeah, isn't it? Fifth and the sixth attitude, what you have to do is when you listen to Dhamma, it's important to see the Buddha as the knowledgeable person.
ở đây còn hai thái độ là thứ năm với thứ sáu, là thứ năm là khởi tâm xem vị hướng đạo tâm linh như là Phật, và thứ sáu là khởi tâm mong chánh pháp tồn tại lâu dài. Thì thứ năm có nghĩa là khi mà nghe pháp đó, thì hãy xem vị thầy của mình như là một người có thông tuệ, có tri thức, hiểu biết, là số.
And the six is the important thing is the six is the six is the thinking that made the Dhamma remain as in the samsara.
Dạ, và thái độ thứ sáu, khởi tâm mong chánh pháp tồn tại lâu dài, có nghĩa là mong khởi mình khởi tâm mình cầu nguyện mong là chánh pháp những điều đúng đắn tồn tại lâu dài ở cõi luân hồi, là sao?
These are the six, I mean, the important points that are when you listen to Dharma.
Dạ, đây là sáu điều quan trọng khi mình phải trong một cái thời nghe pháp mình phải khởi tâm như thế để nghe pháp, là sao?
So now the thing is that these six attitudes, mainly the when you listen to Dharma, most important thing is that how you take the Dharma and the look into the you, apply into you. That's the most important.
Dạ, thì ở trong 6 điểm này, điều quan trọng, cái điều cốt lõi mà mình cần phải nhớ và phải giữ đó là mình luôn mong là những cái lời dạy pháp đó sẽ luôn tồn tại và có thể thấm nhuần vào trong tâm tưởng của mình, là sao?
The biggest problem with the listening the Dharma is that when you listen the Dharma, when you learn the Dharma, then you have to see that after you apply it, see that how the Dharma is affecting on you. Because as I told the last time, the Dharma is like a medicine. So that's very important. See that how it affects on you, the Dharma. Okay.
Dạ, cho nên khi mà mình nghe pháp đó, thì mình phải xem pháp giống như là phương thuốc có thể chữa lành căn bệnh, và mình phải mình quan sát xem là khi mình nghe pháp như thế, những cái lời pháp, những cái lời dạy như thế nó có thấm vào trong tâm của mình và nó có phát huy tác dụng tác dụng có hữu hiệu đối với tâm của mình hay là không, là sao?
So that's why the here the Dharma sometimes when you listen the Dharma is that listen the Dharma and applying into you and you have to look yourself at how the Dharma is changing you. Most of people come to the Dharma and the practice Dharma because they will get the temporarily some mentally they will get some joy and that mentally they are the some of the satisfaction they do the Dharma. That is the one thing. Most important thing is that you have to look into yourself and see the how the changes Dharma changes in you.
Và điều quan trọng là mình phải quan sát tâm mình xem là những lời dạy Phật pháp đó mình áp dụng có hữu hiệu và có giúp mình thay đổi được những cái tâm tiêu cực khiến nó trở thành tích cực hay là không, mà thì đó mới chính là cái kết quả rốt ráo và cái điều mà mình cần phải quan sát. Có một số người khi mà bắt đầu mình nghe pháp thì mình rất là hào hứng à. Nghe pháp thì thích à, rất là hào hứng à. Nhưng mà sau cái hào hứng đó rồi thì mình còn phải áp dụng để làm sao cho lời pháp đó nó có phát huy tác dụng giúp cho mình có cái kết quả tốt, là sao?
So that is the okay most important part. Because when the Dharma is not changing in you, that means it's not affecting. Once it's not affecting, Dharma didn't become the medicine to you at all.
Dạ, cái điều mà mình quan sát tâm mình để xem pháp có kết quả tốt hay không đó là điều quan trọng, là bởi vì cái mục tiêu cuối cùng của việc học pháp, nghe pháp, thực hành pháp đó đó chính là khiến cho mình thay đổi tốt về cái tâm của mình thôi. Nếu như mà mình cái chuyện mà thay đổi tốt nó cũng không có, tức là cái chuyện mà nghe học pháp nó hoàn toàn không có tác dụng, không có ích gì đối với mình, là sao?
Okay, now after that, it talks about how to listen to Dhamma, and then it talks about how should to teach the Dhamma, the masters, the teaching the Dhamma.
Dạ, sau phần thái độ nghe pháp này sẽ là phần làm thế nào để dạy pháp và sự.
So main important thing is that here the few points it talked of how the master should teach the Dhamma.
Dạ, phần này ở trang 184 trong sách cách giảng dạy pháp thì chủ yếu phần này nói về những cái phẩm tính suy nghĩ nào mà một người thầy dạy pháp cần phải suy nghĩ là sao.
So here the all the masters have to think that the also the benefit the merits that what he can get after the teach the Dhamma.
Dạ, một người thầy giảng dạy Phật pháp đầu tiên cần nghĩ về những lợi lạc của việc giảng pháp, mang đến những lợi lạc như thế nào là sao.
And the mainly it talks about that the mainly the compassion.
Dạ, thì cái lợi lạc của việc giảng pháp này thì chủ yếu nó chính là tâm từ bi là số.
And also then the pay the respect for the Dharma and the Buddha.
Dạ, và kế tiếp nữa thì người dạy pháp luôn phải có cái tâm kính trọng đối với Đức Phật và lời dạy của Đức Phật, nghĩa là giáo pháp phải kính Phật với lại kính pháp là số.
Okay, then that is it. And the third thing is that what kind of now you will see in the liberation that when you teach the Dharma, now the thing is that, okay, when you teach the Dharma is not only that the master's job. Now, after you learn the Dharma, you share the Dharma with your family members, what you learn, okay?
Dạ, cái cách ở phần này á, cách giảng dạy pháp ở trong sách nó không phải chỉ nói đến các cái điều mà một người thầy dạy pháp cần phải thực hành, cần phải làm, mà bản thân mình cũng có thể mình áp dụng những cái phần này. Ví dụ mình nghe pháp mình hiểu được và sau đó mình chia sẻ những lời dạy hay đó với gia đình và bạn bè mình, nó cũng là một cách nói pháp là số.
When you're sharing the Dharma, most important thing is that what you learn the Dharma is that once it seems like it helps you, that's a very important share with your family. Normally, that the Dharma, what you learn in the class of sharing is two things are importance of here. Normally, what you talk in the family, what you talk may talks lots of the unnecessary things. These unnecessary things create a lot of the negative thoughts in your mind. So that's why that you share the Dharma. When you're sharing the Dharma in the family, most important thing is you should think the benefit for them. And okay, that with that intention you have to share.
Dạ, cho nên là mình chia sẻ Phật pháp là mình chia sẻ những gì mà mình nghe được, học được, áp dụng, và sau đó nó có cái tác dụng tốt, thay đổi mình và mình có trải nghiệm tốt về những cái lời dạy đó, thì mình mang những điều ấy chia sẻ với gia đình và bạn bè. Thông thường ở trong gia đình của mình khi gặp nhau nói chuyện thì mình thường hay nói chuyện những câu chuyện không có cần thiết, nó sẽ tạo ra rất là nhiều cái chuyện buồn bực và phiền não. Thay vào đó mình hãy chia sẻ những điều mà mình những điều pháp mà mình nghe được, mình học được và áp dụng có cái trải nghiệm tốt, mình chia sẻ với gia đình bạn bè thì nó sẽ tạo ra một cái không khí rất là tốt lành ở trong gia đình đa số.
Sometimes that the one of the your right message can change the other's life completely.
Đôi lúc một cái thông điệp đúng đắn và phù hợp của mình sẽ giúp thay đổi được người khác rất là nhiều, thậm chí là thay đổi được cả cuộc đời của người khác là sao.
So that's why the sharing the Dharma is you are providing the right message. So that's a Okay, so that's why the what you that's why the when you share the Dharma, what you learn the Dharma with your family, that you should need the thinking, the benefiting for them. So okay. Thinking the benefit them also, but you need to share on the very, very right way. Okay. If the peoples are not very interested in the family, then too much is it, then it will be not that good. Okay.
Dạ, cho nên chia sẻ Phật pháp là một cái cách mình chia sẻ những cái thông điệp mà cuộc sống đúng nghĩa, giúp người ta có cái cơ hội để mà thay đổi tốt. Nhưng mà chia sẻ Phật pháp thì lúc mà mình chia sẻ mình cũng phải nghĩ đến lợi lạc, là mình chia sẻ những điều này mong là mang đến lợi lạc cho người khác. Thì mang đến lợi lạc đó là cái nền tảng của việc chia sẻ, nhưng mà không có nghĩa là lúc nào mình cũng nói hoài những điều đó. Đôi lúc mình quan sát thấy người nghe mình không có hứng thú, không có chú ý gì về những điều mình chia sẻ thì mình cũng ngưng bớt, chứ mình cứ nói hoài người ta cảm thấy nhàm chán thì điều đó nó không hay là sao.
There is one girl and he bring the one boy and ask the parent that the girls told that he want to marry that boy. And the girl's parent told that girls that the first before they get married, let him study a little bit of the Buddhism. When you study the Buddhism, he will turn into the more good person and he will not deceive you.
Dạ, có một cô gái á, quen với một chàng trai, cô gái đó về nhà giới thiệu, mang chàng trai đến về nhà giới thiệu với bố mẹ, xong rồi sau đó bố mẹ nói với cô gái đó là đầu tiên hãy giới thiệu cho chàng trai này học một chút Phật pháp đi, tại vì biết một chút Phật pháp rồi có nền tảng rồi thì sẽ phát được tâm tốt, thì lúc đó có kết hôn thì cũng sẽ đối xử tốt với con, thì bố mẹ cô gái khuyên cô gái như vậy là sao?
Then the girl exactly did that. He introduced the boy that the Buddhism. After 3 months later, girl came to the house, see the her parents, and the girl was so happy, told that he was showing so interested in the Buddhism now.
Thì cô gái nghe lời bố mẹ giới thiệu một chút xíu sách vở và về kiến thức Phật học cho chàng trai và sau 3 tháng đến gặp bố mẹ với cái nét mặt rất là vui, kể là anh bạn trai của con rất là thích học Phật pháp, tỏ ra rất là hứng thú là sao.
Then he told, yeah, he really changed. Girl told the parent, really changed. He became the more kind, more concerned with the other suffering.
Cô gái cũng kể với bố mẹ là bạn trai con thay đổi rất là nhiều, sống tử tế hơn và biết quan tâm với người khác, biết chia sẻ những cái đau khổ của người khác là sao.
After a few months later, again, the girl came parents. At that time, girl was so happy, told the parent, now perfect. Now he spent all his time to study and the practice the Dharma, no? Dharma, no?
Sau đó thêm 3 tháng nữa thì cô gái lại về nhà gặp bố mẹ, cũng lại khoe là nói là bạn trai con bây giờ toàn tâm dành rất là nhiều thời gian để học Phật pháp, cho nên con rất là vui. Cô ấy nói với bố mẹ như vậy là sao?
Then the parents were so happy and I told her, now you can go on the marry with him.
Thì lúc này bố mẹ mới nói rằng ok, vậy là rất là tốt rồi, bây giờ con có thể cưới anh ấy là sao?
Then after the few months later, girl came to the parents with a crying.
Sau 3 tháng nữa thì cô gái này đến gặp bố mẹ và khóc lóc.
And the parents told her what happened. Now he's not showing the interest or and the practicing the Dharma.
Thì lúc này bố mẹ mới hỏi là có chuyện gì vậy, bộ anh bạn trai của con không còn thích học Phật nữa hay sao?
Then the girl told, no, he was too much in the Buddhism. Now I he was too much in the Buddhism. I teach, I introduce, and I share the Buddhism too much with him. And now he's too much in Buddhism. Now he's saying that he don't want to marry. He want to become a monk.
Lúc này thì cô gái mới khóc lóc và kể lể với bố mẹ là dạ không không, anh ấy vẫn còn rất là thích học Phật, nhưng mà hình như con giới thiệu nói về Phật pháp hơi bị nhiều, cho nên bây giờ anh ấy học thích thích Phật pháp tới nỗi mà không có còn muốn cưới con nữa, bây giờ muốn đi tu mất rồi là sao.
So same thing right now, the when I share the sharing the Dharma in the family, not too much, okay? See the otherwise people will get bored, okay? Share the Dharma, whatever you learn, the share the Dharma. Because sometimes the if you don't share the Dharma, what will you talk? Lots of the nonsense things. We will talk about what you talk, the bad things about your neighbors and what the bad thing happens to you, or the sufferings, or all those will makes you more stressed, more unhappy. Let's share the Dharma and they share the more positive message with the family, okay? But the Dharma, not too much, okay? Too much, sometimes your whole the family will get bored with you, okay?
Dạ, cho nên khi mà chia sẻ Phật pháp thì mình cũng chia sẻ có chừng mực thôi, mình nói nhiều quá mà không để ý đến cái thái độ hứng thú của người nghe thì nói nhiều quá sẽ trở nên rất là nhàm chán, thì đâm ra người ta lại 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 không thích luôn rồi, chứ cũng không có phát sinh hứng thú gì cả. Cho nên là ở trong gia đình những cái lúc mà mình hay có những cái buổi nói chuyện thì thay vì than vãn kể khổ về những cái khó khăn trong cuộc sống nhiều quá, mình than vãn nhiều quá nhiều mức cần thiết đó, thì nó sẽ đâm ra một trong gia đình mình sẽ có rất là nhiều phiền não, thì thay vào đó mình kể những cái câu chuyện Phật pháp, mình chia sẻ những cái điều tốt đẹp mà mình áp dụng và mình có lời lạc, mình chia sẻ với gia đình và bạn bè là số.
Okay, so they got it, no? So now they got it, and now here you need, okay. So that's why the here he talks about the way of the how you teach how you teach share the Dharma. It teach the Dharma. It mentioned that you should be with the very with the smiley face and with the examples and the logics of that needed. Okay, yeah, sure.
Cho nên ở trong phần này, nếu mà lớp mình có thể đọc ở trong sách, phần này ở trang 184 ạ. Nếu mình đọc ở phần này ở trong sách thì sẽ thấy rằng Sách sẽ hướng dẫn cho mình là chia sẻ Phật pháp với một gương mặt nở nụ cười thân thiện. Đôi lúc mình dùng những cái ví dụ sinh động thực tế để mình minh chứng cho những cái áp dụng có lợi trong Phật pháp, thì mình dùng những cái cách như thế để mình truyền tải các thông điệp mà Phật pháp đến người khác là sao.
So now here it thinks is that here is the things that now the here that it talks in the elaboration upon it mentioned that whom you share the Dharma, whom you should not. In the mention that who are the people interested, they should share the Dharma. Who are not interested, you don't share the Dharma. This is a generally point, okay? But here that you have to go with the share with the people, whoever some get some share the Dharma, even their interest or not interest, few minutes, okay? Share them. Whatever you share, they may help them, okay?
Dạ, thì ở trang 195 có cái phần là sự khác nhau giữa những người bạn nên dạy và những người bạn không nên dạy. Thì có nghĩa là cái ý chính ở đây là hướng dẫn cho mình là đối với những ai mình nên chia sẻ Phật Pháp và đối với những ai mình không nên chia sẻ Phật Pháp. Thì mình chỉ nên chia sẻ Phật Pháp đối với những người mà có hứng thú và có cái tâm mong cầu tìm hiểu sâu sắc về Phật Pháp, thì mình nên chia sẻ với những người đó. Nhưng mà thầy cũng có nói rằng thỉnh thoảng trong cuộc sống mình cũng có gặp những người mà không hề có hứng thú với Phật pháp á, mà thôi thì mình cũng chịu khó dành một chút thời gian mình nói vài cái điều cốt yếu tinh túy trong Phật pháp cho họ, vài điều đơn giản thôi, biết đâu sau sau này sẽ có cơ hội những điều đó sẽ giúp ích cho họ.
You got it?
Dạ, thầy hỏi là mình hiểu ý này không ạ?
Okay.
Yes, no,
So that's the thing. Okay. Now this is the generally it talks about a way of the sharing the Dharma. It talks about how you share. So that's why the if, even if you get the some time about the you're in the free time with the, your families or the friend, sometimes the, what you learn and the, you can share with them. Okay.
dạ, cho nên ở phần này là mình học cách mình chia sẻ Phật pháp với người khác. Đôi lúc ở trong gia đình mình có thời gian rảnh rỗi, có những câu chuyện ở trong gia đình với người thân thì mình chia sẻ một ít những cái trải nghiệm thực hành Phật pháp của mình với người khác là số.
When you share the Dharma, and sometimes that if they ask the question, if you are not very clear, then you should tell you don't know. Don't make up the answer. Okay, yourself. Okay, that will become the, your own imagination. Okay.
Giờ trong quá trình mình chia sẻ những điều đó mà có người hỏi ngược lại mình những cái câu hỏi mà mình không có biết cách trả lời, thì mình chỉ nên nói là xin lỗi tôi không biết, mình chỉ cần trả lời đơn giản như vậy thôi. Mình không có tự tạo ra những cái câu hỏi thì con xin lỗi, mình không có tự tạo ra những cái câu trả lời, thì những cái câu trả lời mình tự tạo đó nó chỉ là cái trí tưởng tượng của mình thôi, chứ thật ra nó không phải là cái câu trả lời đúng. Mình không nên làm như thế là số.
Okay. Okay. That's the thing. Sometimes that the, because I always tell the Vietnam, everyone is doctor in Vietnam.
Thầy vẫn thường hay nói là ở Việt Nam ai cũng là bác sĩ.
So everyone have a knowledge, even they don't study the medical, so they have the idea. They will tell something about what is good for the health.
Thầy có gặp rất là nhiều người dù không có học chuyên ngành bác sĩ nhưng mà vẫn cứ khuyên ra người khác là cái này cái kia tốt hay là không tốt cho sức khỏe là sao.
So in the Dharma, when you come that when you don't understand when they're sharing, they tell them that you don't know it. Okay, that's a very important. Okay, what you know,
Dạ,
share that. Okay.
nên khi chia sẻ Phật pháp thì mình nói những gì mà mình có hiểu biết, những gì mà mình không hiểu biết thì mình chỉ cần nói rằng tôi không biết thôi là số.
Okay, now here comes to the point. Okay, now the here comes to the now the day four. Okay, now the day four it talks about the now the when you come to the practice of Dharma, what should you do? Practice the Dharma. Okay.
Dạ, và phần này là kết thúc ngày thứ ba. Thì bây giờ mình sang ngày thứ tư. Ngày thứ tư trong sách Giải Thoát Trong Lòng Tay á, ở trang 201 á, thì ở trong phần ngày thứ tư này sẽ chia sẻ, mình sẽ học cách là bây giờ thực hành pháp thì cái bước đầu mình cần phải thực hành là gì là số.
In the day, now you can see in the day four, can you see that in the day four, they talk about the practice, there is a six preparatory practice, okay?
Dạ, ở trong ngày thứ tư này mình thấy cái tiêu đề của phần này chính là nghi thức chuẩn bị, và ngày thứ tư này mình sẽ thấy ở đây có 6 cái nghi thức chuẩn bị, nghi lễ chuẩn bị mình có 6 bước ở trang 204 là số.
So six preparatory practices, and now you are going to practice the Dhamma. What is the first Dhamma practice? What should you do? First one.
Dạ, thì ở đây Trong cái phần thực hành pháp thì bây giờ sẽ hướng dẫn cho mình theo thứ tự từng bước ạ. Thì bây giờ bước đầu tiên khi thực hành pháp mình cần phải làm gì là số.
So it said the first thing is to clean the house.
Rồi, cho nên như lễ chuẩn bị là mình chuẩn bị để thực hành pháp ạ. Thì bước đầu tiên đó là lau nhà sạch sẽ và bày biện những biểu tượng thân khẩu ý giác ngộ là số.
Clean
Cho nên đây hướng dẫn mình là mình quét dọn sạch sẽ nơi phòng ở của mình, nơi thực hành pháp là số.
your table.
Và mình lau dọn dọn dẹp cái bàn của mình là số.
This is the very important message you're saying. Because the cleaning the house, cleaning the room, if you don't have the house, clean your room. If you don't have the room, clean your table.
Dạ, cho nên điều rất là đơn giản đây là bảo mình hướng dẫn cho mình là quét dọn sạch sẽ. Nên quét dọn sạch sẽ đây là mình quét dọn sạch sẽ nhà cửa của mình không có nhà cửa thì mình quét dọn cái phòng của mình ở. Nếu mà không có một cái phòng ở cố định thì mình quét mình dọn dẹp sạch sẽ cái bàn của mình, chỗ mình thực hành là xong.
Because the cleaning the room, that the first thing is how you have to clean the room. When you're cleaning with the dust, always that you have to think that you are cleaning that, you are the mental dust, dust of the attachment, dust of the anger. Like that way, you have to think and clean.
Dạ, thì lúc mà mình lau dọn như thế thì bên ngoài mình sẽ lau dọn các cái bụi bặm ở trên đồ vật, nhưng mà lúc mà mình lau dọn bụi bặm đó thì mình nghĩ rằng thật ra mình đang lau dọn cái bụi bặm ở trong tâm của mình, những cái bụi bặm của bám chấp, những cái bụi bặm của sân hận, những cái bụi bặm của si mê, tất cả mọi cái thứ đó mình đều muốn lau dọn sạch sẽ hết là số.
And the clean your room, and then important thing is that this is the morning when you wake up, clean your room. Then you have to hang Buddha's the photo, no? Buddha, you have to keep the Buddha's photo, no? Set up the Buddha's photo or picture.
Và mình lau dọn nhà sạch sẽ xong á, thì sau đó sẽ là bày biện những biểu tượng thân khẩu giác ngộ, nghĩa là mình bày trí ảnh Phật để có mình có thể phát tâm cung kính là sự.
That's the important thing is that this is the daily when you morning the wake up, the first thing what you have to do.
Dạ, cho nên đây là điều quan trọng á. Ví dụ mỗi một sáng mình thức dậy thì cái điều đầu tiên mình làm là gì?
At least if you cannot clean your house, you might have to go for the office or like that. If you cannot clean your house, at least look at the Buddha's the photo. And the thing that you will become like a Buddha to benefit others. With a Buddha's photo, look at some of the people whom you love. Okay, your family's members or your children or your parents and the photo. Keep that and look at them and then think that you will benefit them. Okay. Don't think that they will do, they don't expect that they will do something good for you. Okay.
Dạ, thì khi mà mình nhìn lên ảnh Phật ở trong cái bước đầu tiên là bước chuẩn bị này nè, nếu như mà mình sáng sớm mình thức dậy mình đi làm, mình không có thời gian để mình lau dọn, hoặc là mình cũng không có giờ mình lau dọn cái chỗ cái bàn ở chỗ làm việc, thì mình có một bức ảnh Phật thì mình nhìn ảnh Phật thì mình cái điều đó sẽ gợi cho mình là mình sẽ làm những việc để làm lợi lạc cho người khác, ví dụ như là lợi lạc cho gia đình con cái trong nhà mình không có nghĩ là mình sẽ làm những gì mà tốt cho bản thân mình nhiều, mình chỉ nghĩ là làm những gì mà tốt cho gia đình con cái, những người xung quanh của mình là số.
So that is the since morning you get up, you have to set up the change or the mental set, okay? Mindset you have to change.
Và nên đó là những gì mình cần phải phải làm, có nghĩa là mỗi sáng thức dậy mình thay đổi cái mình thiết đặt cái động cơ của mình là một cái động cơ tốt để bắt đầu một ngày là sự.
What you do first when you get up, what you do? Morning, once you get up, the first thing that what you do.
Nên khi mà mình thức dậy mỗi buổi sáng thì cái điều đầu tiên nhất mình làm đó là gì?
Okay, morning once I get up, the first thing what I do is I turn off the alarm. I turn off the alarm, yep.
Dạ, thầy nói rằng điều đầu tiên khi mà thầy thức dậy buổi sáng đó là tắt cái đồng hồ báo thức trước.
Okay, now here the most important thing is that when you go to the walk or the whatever, first look at the Buddha's photo and the thing that motivate that, okay, tell that you will become like a Buddha to benefit others. Then look at your family members or the like a photo, keep on their children or parents and the thing that you are the day and that you will benefit them, okay? Don't bring any expectation from your family members or children. Do you expect they will do something good for you? Okay, don't expect that. You will think that you will do something good.
Dạ, thì khi mà mình mỗi sáng mình thức dậy mình nhìn thấy ảnh Phật thì mình hãy nghĩ rằng mình mong muốn là thành Phật để mang đến lợi lạc cho người khác, đặc biệt là những người thân ở trong gia đình hay là con cái ở trong nhà của mình. Và ở đây mình cũng giảm bớt tất cả mọi kỳ vọng từ cái chuyện người khác làm cho mình. Ví dụ mình chỉ nghĩ là mình sẽ làm gì để tốt cho con cái mình thôi, mình không có đặt kỳ vọng là con cái nó phải làm điều này điều kia mang đến cho mình là.
Because we become the true selfish.
Bởi vì đôi lúc chúng ta sống khá là ích kỷ.
I think that I gave you the example before. No, when we take the group photo and after you receive that group photo, to whom you will look first.
Thầy nghĩ là thầy đã kể câu chuyện này rồi, kể cái ví dụ này rồi, là khi mà mình chụp ảnh nhóm cùng với nhau thì khi mà có cái bức ảnh trên tay mình sẽ tìm ai trước ở trong cái bức ảnh đó.
So that is showing that we are too selfish, only think for the self too much. So that's why the what you are doing is that you are getting them out because to the your own happiness, you are having a children because of the your own happiness, everything for the your own happiness. So now the Dharma here to change it, not for the your happiness. Okay, think for the benefit of others. When you think the benefit of your family members, think that their welfare more, you will be more happy. But the thing is so strange that when you think more your happiness, you will feel more sad.
Dạ, cho nên là mình thường hay sống khá là ích kỷ như thế. Lấy ví dụ cái bức ảnh chụp ảnh hồi nãy mà thầy nói thì mình vẫn thường hay tìm bản thân của mình đầu tiên trong bức ảnh đó, cho nên mình vẫn thường hay sống ích kỷ nhiều như vậy. Đôi lúc mình nghĩ là vì tình thương mình cho nên mình mới bắt con cái mình làm thế này thế kia, nhưng mà hóa ra lại là mình bắt con cái làm thế này thế kia chỉ là vì muốn như vậy hoặc là mình thích như vậy, chỉ vì cái lợi cho mình thôi, chứ chưa chắc nó là hoàn toàn là cái lợi cho con cái. Cho nên mình thay đổi góc nhìn là mình chỉ nghĩ là mình làm tất cả những gì mà thật sự mang đến lợi ích cho người khác, chứ không phải là mang đến lợi ích cho bản thân mình là sự.
One, my student told me he went to the school, I mean the children's school, and he broke a lot of the chocolates. One of my student told me that he went to the ch school, the children's school, and with carrying with a lot of chocolate.
Dạ, thầy kể là có một học trò của thầy đi đến một cái trường trẻ em á, trẻ nhỏ thì đem theo rất là nhiều sô cô la là sữa.
And he told me that he asked all the children to make a group, okay, to person a group and ask them to play the arm wrestling. You know the arm wrestling, no? When the
Yes.
arm wrestling and within a 1 minute, if they win one time, they will get the one chocolate. If they win the two times, they will get the two chocolates.
Dạ thì lúc này cái anh này nè đem sô cô la rất là nhiều đến cái trường của trẻ con, thì nói với các bọn trẻ con thì bắt cặp hai hai với nhau, thì mấy đứa nó sẽ bắt cặp và nó sẽ chơi trò đấu vật tay với nhau vật tay kéo tay với nhau thì ai thắng thì sẽ có được một cái thỏi sô cô la, thì thắng một lần thì sẽ có được một thanh sô cô la, thắng hai lần sẽ có được hai thanh sô cô la, thì anh ấy làm một cái trò chơi như vậy trong trường là sô.
And what happened is that he told me that the children, when they do the arm wrestling, the maximum they can win the only two chocolate.
Thì anh ấy nghĩ là khi mà
Within a
các
one
đứa
minute,
trẻ
they
nó
have to win within a 1 minute, no?
thì anh ấy làm cái trò chơi đó và trong đặt ra cái điều kiện là trong 1 phút thì phải phải vật tay thắng cái đứa trẻ kia, thì lúc đó mới thắng được một cái thanh sô cô la là số.
Then he told that all the, I mean, he told all the children that if you don't
Thì
think that yourself to win, if you cooperate each other, one try, one person try to act like a loose, he can act like a loser 10 times so they can win the 10 chocolates. So they can share among and the two person, they will get the five chocolates. Because he told the children, because you all are thinking to the win. I should win, I should win. So that's why they make the so competition so tough, and hardly you can get the maximum two chocolate. If you try to cooperate each other, one kid try to act like a lose the arm wrestling, no? He can act like a loser 10 times. In the 1 minute, he will get the 10 chocolates. So both of them can get a five chocolate.
cho nên anh ta nói là đặt ra cái điều lệ đó thì mấy đứa trẻ nó cứ cố nó vật tay với nhau thì trong 1 phút rất là khó thể nào mà thắng được đối phương bên kia, cho nên khi khi mà cả hai không có người không có phân định là thắng thua thì cả hai đều không có sô cô la. Nên anh ta nói sau đó thì anh ta nói rằng nếu mà những cái đứa trẻ đó nó không có tự suy nghĩ, vậy nó không có ích kỷ, tại vì cứ nghĩ là mình phải thắng mình phải thắng, cho nên cuối cùng không ai thắng cả. Nhưng bây giờ hai đứa trẻ nếu mà nó dàn cảnh với nhau, một đứa thua một đứa thắng, thì trong vòng 1 phút thì chắc chắn sẽ có một đứa có sô cô la. Thì cứ làm như thế, ví dụ làm 5 lần thì sẽ có được 5 thanh sô cô la, sau đó có thể chia chia cho nhau. Thì nếu mà làm như vậy không có nghĩa ích kỷ, làm như vậy thì dễ có được cái kết quả của mình muốn hơn là sô.
Actually, that is exactly happening in everyone's life. Everyone too much the I should win. I earn everything is the I. When you think too much of the I, you are losing a lot of the good things in your life. But you are
Dạ,
not
cho nên đó
knowing
là
what you are losing. Thing, huh?
dạ, nên đó là điều mà mình vẫn thường hay làm trong cuộc sống, đó là mình cứ nghĩ cho bản thân mình nhiều mà thôi à. Lúc nào mình cũng nghĩ cái gì cũng phải của tôi cũng phải đi đầu, cho nên thay vì mình có được những điều mình muốn, thật ra mình lại mất nhiều hơn là sao.
Okay, so that's why the first morning you have to think that, okay, keep the Buddhas the photo, and you have to tell yourself that you want to become like a Buddha. Okay, that's why in the morning this is the practice, and the second thing is the motivation. Okay, when you come to the Dharma practice, you should need a one role model. Who will be the your role model? Who will be the your the who will be the your model? The Buddha. So that's why you have to tell, okay, yeah, the Buddha. Okay.
Cho nên là
To think
cứ
that
mỗi sáng
truth, that's why you look at the Buddha's photo and think that you will become like a Buddha. Okay.
cho nên mỗi sáng thức dậy thì mình hãy tạo một cái động lực tốt trong một ngày của mình bằng cách là mình có thể nhìn ảnh của Đức Phật, và mình nghĩ rằng mình cũng sẽ bắt chước thực hành để mình cũng giống như được Đức Phật, làm lợi lạc cho rất là nhiều người khác. Thì trong bất kỳ thực hành hay là cái cách làm việc nào, mình cũng cần có một cái hình mẫu để mình từ đó mà mình noi theo. Thì trong cái thực hành Phật pháp thì Đức Phật chính là một cái hình mẫu để mình noi theo. Mình hay nghĩ là mình cũng muốn được thành Phật, mình cũng muốn được như Đức Phật, làm lợi lạc cho nhiều người khác là số.
So that's you got it, no? Okay, so that's what you have to do, okay?
Dạ, đó là những gì mình cần phải thực hành là số.
Okay, so now the thing is that, okay, you have to look at the Buddha's photo. That's why they said of the set of the body, mind, speech, and kala, tensum de la kala, though.
Body, speech, and mind.
Okay, body, speech, and mind. Okay, that's a Buddha's. So you keep the Buddha's photo, then you keep the Buddha's the scripture or any scripture. And the scripture is mainly you are having the liberation palm book. Then, if you have the stupa, you can keep the stupa. If you don't have the stupa, it's all very fine. Yeah.
Dạ, nên ở đây hướng dẫn mình là lau nhà sạch sẽ và bày biện những biểu tượng thân khẩu ý giác ngộ. Biểu tượng thân khẩu ý giác ngộ như là thân khẩu ý của Đức Phật ạ, tại vì Đức Phật là một bậc giác ngộ, cho nên bày biện như thế là để mình nhìn Đức Phật, mình có một cái hình mẫu để mình có thể gợi nhớ, và mình sẽ thực hành để noi theo cái hình mẫu đó. Thì thân khẩu ý giác ngộ mình có thể dùng là, ví dụ thân Đức Phật là mình có thể dùng tranh ảnh Đức Phật để tượng trưng cho thân. Khẩu giác ngộ mình có thể dùng kinh sách hoặc là sách giải thoát trong lòng tay để tượng trưng. Ý giác ngộ mình có thể dùng bảo tháp để mình tỏ lòng cung kính, tượng trưng đó chính là ý giác ngộ của Đức Phật là số.
Okay, then also then look at the photos of your family members and the loved one. Okay, think of them and the thing that you will work for them or you will benefit them. Okay, think that way. Okay.
Dạ, mình nghĩ đến Đức Phật, và mình nghĩ rằng mình sẽ noi theo Đức Phật cũng làm lợi lạc cho những người khác, và những người khác ở đây gần nhất là đại diện gần nhất đó chính là người thân trong gia đình của mình, là bố mẹ, là con cái, vân vân, những người rất là gần với mình. Thì mình sẽ cố gắng mang đến lợi ích thật sự cho những người như thế là số.
Normally, people have a one thinking. You will all think, oh, you did that, this for that person. You did a good thing for that per this person. You will carry the all of the thoughts that what you did the good for the others. So that have to be reduced. Okay.
I didn't get it.
So mere yaku chewe jorwa. This amlo mangut kholgurwa ngi kholte yaku chhe. Tende yaku chhe. Tya jorwa. Odi news chewre.
Yes,
nge ma mele yaku chi cho cho rwa ti samne na ma bu de gi rwa ha
Dạ, cho nên là mình có một cái loại tư tưởng mình cần phải giảm thiểu, đó là mình đã từng làm một cái việc nào tốt cho người khác rồi đó, xong rồi sau đó mình được khen, ồ anh hay chị làm việc đó tốt quá, người ta khen ngợi mình rất nhiều, cho nên sau đó mình sẽ cố gắng mình lại làm một cái việc tốt nữa để mình được khen. Thì cái suy nghĩ này mình cần phải giảm thiểu, mình làm việc tốt để mong muốn là thật sự mang đến lợi lạc cho người khác, chứ không phải là mình làm việc tốt để được người khác khen ngợi là sao.
Okay. Then if you have a time to clean the house or room, good. If you don't have it, clean your room. If you don't have the time to clean your room, also clean your table, okay?
Dạ, thì thầy nói là ở trong bước thực hành đầu tiên này, nếu mình có thời gian để mình lau nhà sạch sẽ giống như là ở trong sách hướng dẫn ấy, thì mình lau nhà. Còn nếu như mà mình không có thời gian lau nhà thì mình lau những cái gì mà mình có thể thôi, ví dụ mình lau bàn thôi cũng được là sao.
Because I don't clean my table at all.
Thầy nói là thầy cũng không có lau bàn chỗ thầy đâu là sao.
Okay, yeah, okay, everything is on my
Dạ, tôi nói là mấy đồ vật của thầy vứt lung tung trên bàn, không có dọn dẹp.
Normally, you know, in the my room in the Nepal monastery, in the one side of the wall, I write the, all the people, dead people name who asked me to pray, you know.
Dạ, thầy nói là ở tu viện của thầy ở Nepal này thì trong phòng của thầy ở một một bên vách tường thì để cái vách tường đó để dán tên của những người mà cần cầu nguyện, thì thỉnh thoảng có học trò gọi đến thỉnh thầy cầu nguyện cho người này người kia, những người đã qua đời thì thầy sẽ dán tên họ lên một một bên vách tường để lúc nào cũng nhìn thấy, nhớ và cầu nguyện cho những người đó là số.
And also, I then the, whenever I read the newspapers and the, when I see the flight accident, so I write the flight number and the day of the accident and the, how many people died, and I write it and the stick it on the wall.
Và thỉnh thoảng thầy cũng hay đọc tin tức, ví dụ lâu thật lâu thì thường hay có cái tin là tai nạn xe cộ hay tai nạn máy bay, thì thầy thường hay ghi cái số hiệu của cái chuyến bay đó, và ở trên tin người ta cũng có thống kê là có bao nhiêu người bị thiệt mạng, thầy cũng ghi con số đó lên và vẫn thường hay nhìn lên bức tường đó để mà cầu nguyện cho những người đã bị tai nạn là số.
So sometimes that most of them are happy with it. That one time they had the accidents in the Nepal airplane accident. I wrote that flight number. Then in the news, I saw the one accident in Africa. Nepal is my birthplace. I was born in Nepal. But my prayers and my emotions, the compassion toward is very same. So I feel so happy with myself. Now, even though I'm not feel closer to who people, Nepali people who died in the Nepal with the Nepal aeroplane, I didn't feel that. I feel equally same feeling toward that. Even though I don't know that Africa, that the flight, the passenger, but I only saw on the news and I wrote that flight number. And I feel equally same emotion and the same, I mean, the compassion toward these two, I mean, the flight tragedy, you know. Even the one happened in the Nepal, I didn't feel more close.
Thầy kể có một lúc mà thầy có nghe được một đọc tin tức là, thì có một cái chuyến bay ở Nepal bị tai nạn, nên có cái con số số người bị thiệt mạng trong cái chuyến bay đó, thì thầy cũng viết lên bức tường để cầu nguyện. Sau đó không không lâu thì cũng lại đọc tin thấy là ở châu Phi cũng có một cái chuyến bay bị tai nạn và cũng có một số người bị thiệt mạng. Thầy cũng làm như thế, cũng viết số hiệu chuyến bay và cầu nguyện cho những người đó. Sau đó thì thầy cảm thấy có một có một cái cảm giác cũng nhẹ nhàng, đó là cái lòng từ bi mà của thầy cho những người bị tai nạn ở Nepal á, với lại lòng từ bi của thầy cho những cái người bị nạn ở châu Phi á, nó giống nhau, chứ thầy cũng không có phân biệt Nepal là quốc gia của thầy, tại vì thầy sinh ra ở Nepal, thầy không có phân biệt là Nepal là quê hương của mình, cho nên mình yêu thương và mình từ bi nhiều hơn cho những người ở Nepal, và những người kia thì ít từ bi hơn, thì thầy không có cảm nhận như vậy. Thầy cảm nhận được lòng từ bi của thầy bình đẳng cho bất kể những người nào mà ai gặp tai nạn trên chuyến bay, cho nên thì sau khi thực hành và thầy cảm nhận được như vậy thì thầy cũng có một chút nhẹ nhàng trong lòng, là mình cũng đã được phát được cái tâm từ bi bình đẳng đối với những người, cho dù có gần có xa, nhưng mà tâm của mình thì nó không gần không xa là sự.
So slowly, that's very important. Whenever you look at incident like Palestine and the Israel war, Ukraine and the Russia war, your compassion and the love should be the equally same. Not that easy. Okay, slowly that should be the your target. You should be reached that state. Okay.
Yeah, cho nên là thỉnh thoảng thì đọc tin tức thấy có chiến tranh ở các cái vùng, ví dụ Palestine hoặc Israel hoặc chiến tranh ở Nga vân vân, thì cũng phát tâm từ bi và cầu nguyện cho những người mà đang chịu khổ trong chiến tranh thì sẽ thoát khỏi những cơn đau khổ đó. Thì đối với những người xa lạ không có cái liên hệ mật thiết với mình ở trên thực tế, nhưng mà mình cũng cố gắng có được tâm từ bi bình đẳng đối với lại tất cả những người đó. Đó là điều cần thiết trong lúc mà thực hành pháp. Ban đầu thực hành thì mình chưa có đạt được đến mức độ đó đâu, nhưng mà cũng hãy cố gắng, dần dần mình sẽ đến được cái mức độ đó. Là
I want to share the one photo, okay?
thầy muốn chia sẻ một hình ảnh cho lớp xem.
Can you see this photo?
Lớp mình thấy cái bức ảnh không ạ?
I don't know who this girl, small girl, is running away. That's just the, in the photo it take in the Israel and the Gaza, the war photo. Really, that's in my computer. That always I watch and when I do the prayer, no? I don't know who this little girl is. But I really helped me so much of the practice, the compassion for the both side, no, Israel and that the Palestine. Even this kid, this small girls have done nothing wrong, but have to suffer a lot.
Dạ, thì mình thấy có bé gái đang chạy ở trong bức ảnh. Đây là bức ảnh trong cuộc chiến hiện giờ đang ở Israel với lại Gaza. Thì thầy nói bức ảnh này, nhìn thấy bức ảnh này thì đã phát được cái tâm từ bi và cầu nguyện cho bé gái và những cái trường hợp tương tự bé gái này đang phải chịu đau khổ vì chiến tranh ở các cái vùng đang xảy ra chiến tranh nè. Thì thầy vẫn thường hay cầu nguyện cho những người bị tai nạn hoặc là bị trong các cái vùng có chiến tranh và sự.
Okay, so don't, when you wake up, don't go and look in the social media and the things that the what the new products in the market and the what is the new phone in the market, or don't go and look like that morning. Okay, at least look like the different pictures, okay, photos. Okay, so then you can, that will makes your mind more kind and that makes your mind more and the peace. Okay, bring.
Thầy nói là sáng sớm mình thức dậy thì mình đừng có cứ quen cái chuyện là mình lên mạng xã hội mình xem hôm nay có sản phẩm gì mới, hôm nay có cái tin mới gì vui vui trên mạng xã hội không. Thay vào đó mình hãy đọc những tin, ví dụ như là mình cầu nguyện cho những hoàn cảnh khó khăn, đau khổ vân vân. Thì những điều như thế sẽ giúp cho mình trau dồi tâm từ bi nhiều hơn, điều đó có lợi hơn là số.
Okay, that's the thing. Okay, first thing. Okay, cleaning the house and looking at the Buddha's photo. And the Buddha should be your role model. Okay, think that you will become like a Buddha to benefit the older sentient beings. Okay.
Dạ, nên tóm lại thì ở phần này là mình lau dọn nhà cửa sạch sẽ, là nơi mình thực hành pháp, mình lau dọn sạch sẽ và bày biện những biểu tượng thân cầu ý giác ngộ là hình ảnh của Đức Phật để mình nhìn thấy Đức Phật, và Đức Phật chính là cái hình mẫu trong thực hành của mình, và mình cố gắng thực hành để mình giống như là Đức Phật, mang đến lợi lạc cho nhiều người khác, những người xung quanh của mình, đặc biệt là gia đình và người thân của mình là số.
And also, it will be good that to look at the Buddha's photo and to tell yourself, okay, with the like a voice, no, I will become like a Buddha, benefit the people, no, with the word few times, okay. But if your
Dạ,
family members are by you, they will think now you're going crazy after studying the Dharma.
và khi mà mình nhìn hình ảnh của Đức Phật thì thỉnh thoảng mình cũng hãy nên tự nhắc bản thân mình nói ra tiếng, mình nói bật ra tiếng, tôi sẽ thành Phật, tôi sẽ cố gắng thành Phật để có thể làm lợi lạc cho người khác, cũng sẽ bắt chước giống như Đức Phật mang đến lợi lạc cho nhiều người khác. Nếu mà mình nói được như thế thì thỉnh thoảng mình hãy thực hành. Mà lúc mà có người thân, người nhà mình kế bên mà mình nói như vậy, có thể người nhà mình sẽ nghĩ mình bị điên là sao.
Okay, you should know the one
Dạ, mình nên biết một điều thế này.
You know the one thing, that one thing, okay?
Dạ,
Most, you
có một
know,
điều thế
who's
này.
the most craziest person in this world?
Dạ, thầy hỏi lớp mình là mình có biết ai là người điên nhất trên đời không?
Okay. Okay, let me tell you the one thing.
Dạ, thầy nói cho lớp mình biết rồi.
He's one person,
Có
and
một người.
he gone crazy, and they sent him to the mental hospital. After the 6 months later, he came back from the mental hospital, and the people asked him, "How do you feel in the mental hospital?"
À, có một người anh ta bị điên xong rồi được gửi vào bệnh viện tâm thần điều trị 6 tháng. Sau 6 tháng thì được xuất viện về nhà, thì người thân ở nhà hỏi là ở trong bệnh viện tâm thần như thế nào, mà muốn anh ta kể lại coi trong đó có gì. Là sao?
And he told her in the mental hospital, first 3 months he felt so happy. Then the 3 months he suffered a lot. And the person,
Nghe ta
everyone
kể.
got very surprised. Asked him, how come the first 3 months you enjoyed a lot, and then the later the three months how you suffer a lot.
Anh ta kể lại rằng là ở trong 6 tháng đó thì 3 tháng đầu rất là vui, 3 tháng sau cực lắm. Thì lúc đó người nhà mới mới hỏi là tại sao 3 tháng đầu lại vui còn 3 tháng sau thì cực là sao?
And he said that the first 3 months he enjoyed a lot because the first 3 months he didn't know that he was in mental hospital. He was thinking he was king and the mental hospital is a palace. Everyone is his servant. So he enjoyed a lot. After 3 months later, he recovered. Then he learned that he was in mental hospital. Everyone is a crazy. Then he went to tell the doctor that he is not crazy. But the doctor is not ready to listen to him. And they told him that the crazy people say that they are not crazy.
Dạ, thì anh ta kể là 3 tháng đầu ở trong bệnh viện tâm thần á, thì tại vì lúc đó nghĩ là mình là vua, còn ở trong cái bệnh viện á, là nguyên cái bệnh viện á, là cung điện của mình, cho nên rất là vui. 3 tháng đầu vui lắm, nhưng mà sau 3 tháng đó thì được điều trị bắt đầu tỉnh trở lại, và 3 tháng sau á, thì tỉnh lại rồi mới biết là mình đang ở trong bệnh viện tâm thần, xung quanh ai cũng điên hết, lúc đó khổ thì là khổ. Nói với bác sĩ là tôi tỉnh rồi, hết điên rồi, bác sĩ cũng không có tin. Bác sĩ nói là ai bị điên cũng nói mình tỉnh hết trơn, cho nên bác sĩ không có cho về, nên 3 tháng sau ở trong bệnh viện rất là khổ. Là sao?
So that's why he when he gets back and he told the that's why the his first 3 months he enjoyed the loss. Then the later the 3 months he suffered a lot in the mental hospital.
Cho nên anh ta nói với là người nhà đó là 3 tháng đầu ở trong bệnh viện vui lắm, nhưng mà 3 tháng sau khổ thì là khổ. Là sao?
So that's the thing is that when you are now the here the mind state, no, when they hear the Dharma practices or something like that, you have to changing a lot inside.
À, cho nên thực hành pháp cũng giống như vậy, nhưng mà mình nghe pháp và mình thực hành thì cái chính là mình cần phải thay đổi rất là nhiều từ trong nội tâm của mình. Là
So that's why the change a lot is the, that is the changing a lot because of that as I told you, when you have the change a lot inside of the Dharma is the something to start the change inside, okay? When you change from the inside, the whole will get changed, okay?
dạ, cho nên thầy vẫn thường hay nói là thực hành pháp là mình bắt đầu một cái quá trình thay đổi và chuyển hóa. Chuyển hóa ở đây là mình chuyển hóa nội tâm, chuyển hóa cách suy nghĩ của mình. Khi mà mình dần dần có được cái sự chuyển hóa thật sự, dù là nhỏ, thì những thứ xung quanh mình nó sẽ bắt đầu thay đổi theo. Là sự.
When you are happy, you will see everything are nice. When you are sad, you will see everything is bad.
Và khi mình vui thì thấy xung quanh cái gì nó cũng vui mà cũng tốt hết. Còn khi mình buồn thì thấy xung quanh cái gì nó cũng buồn hết. Là sự.
Are happy, looks out, you will see everything is very beautiful. When you are sad, even you look the good things, you will look so very, very bad.
Và khi mình vui thì xung quanh mình nhìn chỗ nào cũng thấy rất là đẹp, rất là tươi tắn. Khi buồn rồi thì xung quanh chỗ nào cũng buồn bã và chán nản hết. Là sự.
Okay, so that's why the Dharma, okay, then that's why the morning when you look at the Buddha's the photo and this week practice that, okay, think that and the benefit them. Then look at the family members or your loved one and think that you will benefit them, okay? Then slowly, if you can think the benefit, the whole the sentient beings, okay, whoever's suffering, you will benefit them, motivate them, okay?
Dạ, cho nên thầy nói tuần này chúng ta hãy thực hành bài tập đó là cứ mỗi một sáng thức dậy mình nhìn vào ảnh Phật và mình nghĩ là mình sẽ cũng bắt chước giống như Phật, mình làm lợi lạc cho nhiều người. Thì nhiều người ở đây chính là đầu tiên sẽ là người thân trong gia đình mình, là bố mẹ con cái vân vân. Sau khi mình thực hành thuần thục với lại cái bước đó rồi thì mình mở rộng hơn, là mình mong muốn là làm lợi lạc cho gia đình của mình và kể cả tất cả những người khác, là bao gồm tất cả mọi chúng sinh. Thì đó là bài tập thực hành trong tuần này. Là sự.
Am I
Thầy hỏi lớp mình có rõ bài tập này không ạ?
clear? Okay, and this week you have to do that, okay?
Dạ, nên tuần này mỗi ngày mình hãy thực hành bài tập này là số.
Okay, so that's why this week you do that and look at the Buddha's photo and say some things like tell something like that. Okay, you will become a Buddha. Okay, tell the Buddha, tell the talk with the Buddha. Okay.
Dạ, cho nên mỗi sáng thức dậy mình hãy tạo động lực bằng cách là nhìn ảnh Phật, mình nói chuyện với Đức Phật, mình nói rằng con cũng muốn thành Phật, cũng muốn làm lợi lạc cho nhiều người giống như là Đức Phật La Sư.
If you don't think like that, the Buddha's photos are just like a paper, just a simple paper.
À, nếu mà mình nhìn ảnh Phật mà mình không có những cái tư tưởng thực hành giống như vậy á, thì bức ảnh Phật nó cũng chỉ là một tờ giấy thôi, nó chỉ là bức ảnh thôi, nhưng nó không có gì đặc biệt hết La Sư.
Now, if you think that way, that is another paper. It will be the bring something very different effects in your life. Okay.
Còn nếu như mình có những cái tâm ý thực hành thật sự khi mà mình nhìn ảnh Phật, thì bức ảnh Phật lúc này nó sẽ trở nên rất là đặc biệt, nó sẽ mang đến cho mình rất là nhiều cái giá trị rất là khác ở trong cuộc sống của mình là sự.
Do you know the
Dạ, mình có biết sắt không ạ? À?
give that iron to the iron smith, no? They will make a nail or chain or like that.
À, nếu mình đưa một cái thỏi sắt cho thợ rèn á, thì mình sẽ có ông thợ rèn, ông sẽ rèn là nào là đinh, nào là các cái công cụ vân vân, rất là nhiều cái công cụ mà sắt có thể sử dụng được là sự.
Much it will cost one nail?
Dạ, một cái đinh thì mất bao nhiêu tiền?
Maybe $1 maximum. I don't, even it don't won't cost them $1.
À, thầy nghĩ cái đinh rất là rẻ. Chắc là không tới 1 đô đâu, một cái đinh chắc là rất là rẻ tiền là sao.
If you give that iron to the people who are the very cool, very well engineering, they might create this iron. They will make it into something machine inside of a Rolex watch, which will cost around $1,000.
Dạ, thì nếu mà mình đưa cái thỏi sắt đó cho một cái người kỹ sư cơ khí hoặc là thợ máy vân vân, có thể họ sẽ chế tạo ra một cái chi tiết máy, ví dụ là một cái chi tiết bằng sắt ở trong cái đồng hồ Rolex. Cái đồng hồ đó có thể trị giá đấy cả 100.000 đô la, cho nên nó sẽ có cái giá trị lớn hơn là sự.
Same thing. Now the Buddha's photo. Whether you can make it just a paper or that photo maybe captures a lot of the mental stain and the aspiration in your life. That's up to you how you look at it. Okay.
À, cho nên là bức ảnh Phật á, bây giờ đó chỉ là một bức ảnh bình thường, không có gì đặc biệt, hay là nó sẽ trở thành một cái biểu tượng gì đó mang đến cho mình rất là nhiều cái động lực tinh thần ở trong cuộc sống, mang đến cho mình rất là nhiều cái sức mạnh để mà mình chuyển hóa trong cuộc sống đó, thì đó hoàn toàn là do mình quyết định, muốn nó bình thường hay đặc biệt là do mình quyết định là sao.
Okay, I always tell one thing, huh?
Thầy vẫn thường hay nói một điều thế này.
You remember what I say?
Thầy hỏi lúc mình có nhớ không ạ?
Okay. Yeah, I will start it so you remember. No? I may start the
Dạ ở
class
đây.
late but on time. No?
Dạ ở đây có học viên nhớ rất là rõ, như là thầy có thể vào lớp trễ nhưng mà kết thúc đúng giờ là sao.
Okay, thank you. Okay, then you do that practice for 1 week. Okay, this week what I told, keep on that practice. Okay.
Dạ nên bài tập vừa rồi thì thầy nói là mình hãy thực hành trong vòng 1 tuần là sao.
Okay, thank you. Come on, come on. Thank God, why? Come on, come on.